Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 9 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 3 của bài học Danh Cha Tôn Thánh trong lẽ đạo về Đức Chúa Trời và thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Danh Cha Tôn Thánh phần 3. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Anh chị em, đó là điều căn bản. Và đó là điều mình thưa với Chúa rằng: những gì mà con cầu xin là con chỉ đem những cơ hội trong đời sống của con mà con thấy dâng lên cho Chúa. Xin Chúa làm bất cứ điều gì Chúa muốn cho danh vinh hiển của Ngài. Có khi nào mình cầu nguyện như vậy không? Thực ra đó chỉ là cái cách duy nhất để cầu nguyện, chứ cầu nguyện sao nữa. Như mình nói là tới nói với Chúa đây là chuyện của con và Chúa phải làm những chuyện này thì là vô phép, là còn phạm tội nữa khi mình cầu nguyện. Chỉ có một cách cầu nguyện là lạy Chúa, xin danh Chúa được tôn thánh, xin cách của Chúa, điều của Chúa, thứ tự ưu tiên của Chúa được thực hiện. Phần áp dụng này vào trong chỗ thực tế của chúng ta, để chúng ta nhận biết điều này, đó là để lời cầu nguyện này song song lạy Cha, danh Cha được thánh, song song với thái độ hay là khuynh hướng mà mình gọi là khuynh hướng hưởng thụ trong hội thánh, mà chúng ta thấy xảy ra khắp nơi. Người hưởng thụ, tiếng Việt dịch ra chữ hưởng thụ thì nó hơi mất đi nghĩa. Người đi chợ đó đi tìm điều mình cần, mình có thể định nghĩa như thế này: người hưởng thụ trong hội thánh hay người tìm kiếm sự hưởng thụ trong hội thánh là một người tín đồ hành động trong hội thánh giống như ở ngoài chợ, giống như là đi chợ vậy. Nghĩa là như thế này: tôi đi tìm cái gì tốt nhất cho tôi, cho gia đình tôi, cho con cái tôi, và cái gì nó thích hợp nhất với lại thời khóa biểu của tôi, tài chánh của tôi, với điều tôi thích, với sở thích của tôi. Và dĩ nhiên tôi sẽ trả một ít tiền để trao đổi, tôi sẽ dâng hiến một chút, tôi sẽ bỏ chút thì giờ, tôi sẽ cố gắng để mà tìm hội thánh hay là cộng đồng nào mà đáp ứng được nhu cầu hay là điều mà tôi tìm kiếm. Và điều tôi tìm kiếm đó là giảng cho tốt, giảng cho hay, có những sinh hoạt thích ứng, có sự thông công vui vẻ, có cơ hội để tham dự hầu việc, có những sự thoải mái, thay đổi của tâm linh và có những chỗ mà gia đình có thể nối kết vào trong sinh hoạt. Nhưng mà tôi biết cái chuyện tôi muốn, thành ra tôi sẽ đầu tư vào cái chuyện đó và nếu nhận được giá trị đúng theo cái điều mà tôi thẩm định thì chúng ta có hợp đồng. Còn không thì tôi kiếm chỗ khác, tôi kiếm chỗ nào mà nó tốt hơn, lợi hơn. Đó là thái độ giàu, mình không bao giờ nói thẳng ra như vậy. Nhưng mà căn bản quyết định mà nói như vậy đó, đó là trên cái căn bản hưởng thụ. Mình đi vào trong đó, mình tìm chuyện mình muốn, mình tìm giải quyết cho nhu cầu của mình, cho cái điểm nào thích hợp với mình. Và mình đặt cái căn bản đó là cái chỗ tôi sẽ quyết định. Và cái người cầu nguyện là danh cha được tôn thánh thì cầu nguyện khác. Cầu nguyện là Chúa, con biết rằng cái chuyện của Chúa nó rất khác chuyện của con. Và cái điều con muốn cầu nguyện là điều Chúa muốn là điều trên hết. Con muốn thay đổi chuyện con muốn để cho đúng với cái điều Chúa muốn. Cầu nguyện đó là điều Chúa muốn đầu tiên á, con phải bỏ mình đi để có thể chú ý tới Chúa. Cho nên đầu tiên con cầu nguyện là con bỏ mấy cái ý riêng của con. Cầu nguyện bỏ hết mấy cái ý riêng của con. Thứ tự ưu tiên của Chúa rất khác thứ tự ưu tiên của con. Xin Chúa cho con hiểu thứ tự đó và thay đổi những điều con muốn, con cần để có thể nhận lấy cái điều đó làm quan trọng hơn hết cho con. Điều con hay chú ý tới là con, nhu cầu của con, gia đình của con. Nhưng mà con biết là sự cầu nguyện nó không phải là về con, nhưng mà về Chúa. Cho nên xin Chúa giúp để con có thể quyết định về Chúa, vì Chúa, thay vì về con, mà vì con. Con xin tội trước mặt Chúa đó là con là người hay hưởng thụ, tìm kiếm sự hưởng thụ ngay trong nhà của Chúa. Cho nên xin Chúa thay đổi để con trở thành người phục vụ, thay vì là người hưởng thụ. Cho danh của Chúa, cho chương trình của Chúa, cho công việc. Hai cái điều đó đặt để song song hoàn toàn đi con đường khác nhau. Một người đến với Chúa là đến với cái thái độ rằng lạy cha, danh cha được tôn thánh, thứ tự ưu tiên của Chúa là trên hết. Thực ra nói những điều đó thì có vẻ hơi xa lạ, nhưng mà chúng ta thường xuyên đối diện với những vấn đề, thấy thì nó tốt chứ không phải không, những điều cần phải quyết định giải quyết, nó cần kiếp lắm chứ không phải không. Nhưng mà nếu không có cầu nguyện theo cái thứ tự ưu tiên này đó, mình thường xuyên rất dễ để mà làm theo ý mình. Tôi nhớ lại mới bắt đầu với buổi nhóm cầu nguyện, nó trở thành hội thánh cũng khá nhanh. Có một cái vấn đề mà gia đình tôi đối diện, đó là vấn đề của Lam. Lam lúc đó có 12 tuổi, trong nhà thờ thì không ai tuổi nó hết. Không ai tuổi nó hết, nghĩa là dẫn nó đi, có mình nó không có gì hết trơn. Mỗi lần đi nhóm về thì hai vợ chồng nó tội Lam, xong nó thui thủi. Nó vô đó không có ai, nó ra vô không có ai, nó không có bạn chơi hết trơn. 12 tuổi là đã bắt đợn cho nhà thờ rồi. Thì có nhiều hồi nói không biết mình đó nên nghỉ để kiếm cái chỗ nào cho thằng Lam chứ phải lo cho nó chứ. Chứ còn dẫn nó theo cái kéo vậy rồi ra tới đâu. Nhưng mà đặt để xuống nguyên tắc lớn hơn đó thì nó không phải về chuyện Lam, nó còn về chuyện gia đình. Cái vấn đề là lại Chúa đang muốn tụi con, gia đình con cái con làm cái chuyện gì bây giờ? Trả cái giá gì? Đi con đường nào? Nhiều chuyện thì tôi làm sai nhưng mà tôi nghĩ chuyện này nó không sai, đó là đã vì không vì Lam mà quyết định cái chuyện lớn hơn. Thành ra nhờ đó mà Lam cũng phải học trả giá, dù là nó không có chọn để trả giá, tôi bắt nó trả giá. Đi qua cái tiến trình đó, cũng có sự thay đổi, cũng có sự huấn luyện, cũng có điều mà Chúa làm để mà có thể là gây dựng nên một cái tấm lòng phục vụ bây giờ. Mà nếu lúc đó mà tôi khiêng nó đi chỗ khác để mà trả lời cái nhu cầu của nó, thì cả cha lẫn con, cả mẹ, tất cả đều không có phục vụ và trả đi con đường đó được. Vì sao? Vì thứ tự ưu tiên sai. Cái thí dụ nhỏ thôi là nếu mình nhìn vào một cái lăng kính rất nhỏ thì mình nói cái chuyện lo cho con là cái chuyện cần thiết chứ. Nhưng mà lo cho con cho vinh hiển của Chúa, nó khác hơn lo cho con vì con. Mà nếu mình lầm lẫn hai cái đó mà mình quên cầu nguyện là lạy Chúa cho tất cả mọi sự quyết định của con, cho việc làm, cho tương lai, cho con cái, cho gia đình là vì vinh hiển của Chúa, và con chỉ quyết định vì sự vinh hiển của Chúa và muốn quyết định chỉ cho vinh hiển của Chúa, nó khác hơn với cái chuyện là lạy Chúa đây là chuyện con thấy con cần, xin Chúa ban phước cho và con sẽ quyết định trên căn bản nào mà con thấy thích hợp nhất về nhu cầu của con. Danh cha được tôn thánh chuyển hướng mà đặt để một căn bản hoàn toàn khác. Để khi chúng ta thưa những nhu cầu nó chỉ là lạy Chúa. Vấn đề bây giờ chỉ là cơ hội, xin Chúa dùng cái cơ hội này để bày tỏ danh vinh hiển của Chúa và chương trình của Chúa trên gia đình con và cho công việc của Chúa. Đó là cái câu cầu nguyện khác. Cho nên mỗi chúng ta đó ở cái chỗ là danh cha được tôn thánh nó đụng sâu trong đời sống của chúng ta và những cái chuyện thay đổi rất thực tế mà phải chuyển hướng. Còn không đó là mình thưa với Chúa là Chúa, đây là chuyện của Lam. Con thấy chuyện của Lam con cần làm này, rồi con sẽ làm này, nếu mà Chúa ban phước thì tốt á, còn không thì Chúa cũng phải kiếm cách nào để ban phước, tại vì con sẽ đi đường này đó, rồi Chúa ráng chịu. Mình không nói thẳng nhưng mà ai ráng chịu biết liền. Và nhiều khi mình đi tuốt con đường đó, 5, 10 năm sau mới thấy thứ tự ưu tiên nó trật đó, truyền xuống nhiều cái chỗ mà giá nó trả. Bởi vì sao? vì mình đã không nói danh cha được tôn thánh khi còn quyết định. Cho nên tôi nghĩ rằng ở trong vấn đề này, khi chúng ta tới và gọi là tôn kính sự khác biệt thánh của Chúa, là hiểu rằng không phải là vì con, không phải là chuyện của con, nhưng mà là chuyện của Chúa và chuyện đó khác con lắm. Cho nên xin Chúa thay đổi con để đi theo ý của Chúa. Mà nếu không bắt đầu chuyện đó là không có sự cầu nguyện. Đó là chuyện đầu tiên khi Chúa nói, sau khi ngươi xưng là lạy cha đó, thì cái điểm cầu xin trên hết là cho danh của cha và danh vinh hiển của cha. Cho nên điểm kế tới đó là dấn thân cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên ở đây Chúa nói là lạy cha, danh cha được thánh. Rồi khi chúng ta nói là danh cha được thánh, thì chúng ta vừa nói thay đổi thứ tự ưu tiên của Chúa. Nhưng mà thứ hai, khi chúng ta nói danh cha được thánh, là không phải chỉ là lời mình nói thôi, nhưng mà cũng là một sự dấn thân, một quyết định rằng cả đời sống của con là vì danh thánh của Chúa. Khi con cầu nguyện như vậy đó là con cầu nguyện một cái sự dấn thân của con, là con sẽ làm mọi điều, thi hành mọi sự, bỏ ra tất cả khi Chúa hướng dẫn để cho danh vinh hiển của Chúa, là con dấn thân. Đây là lời con hứa, đây là lời con bảo đảm trước mặt Chúa, là con sẽ sống cho Chúa và danh vinh hiển của Chúa, xin Chúa giúp để hướng dẫn con. Tại vì nó khác hơn chỉ cầu nguyện để thứ tự ưu tiên của mình đúng với thứ tự ưu tiên của Chúa. Chẳng hạn như bây giờ mình nói chuyện lập gia đình là chuyện bình thường đi, mà lập gia đình cho danh vinh hiển Chúa nó khác nha. Tại vì khi mình nói là con lập gia đình với danh vinh hiển của Chúa, cho danh Chúa được tôn thánh trong gia đình của con, nó đòi hỏi cả một câu hỏi rằng gia đình này làm cái gì, lấy nhau để làm chi. Thường thường khi mà nói chuyện với anh chị em mà chuẩn bị hôn nhân á, một điều phải làm là viết xuống mục đích của hôn nhân. Nhiều khi mình yêu nhau thì yêu nhau, cưới nhau chứ ai nói tới mục đích hôn nhân là gì. Mục đích hôn nhân là để cưới nhau, yêu nhau, rồi để sanh con, rồi để nuôi con, chứ còn mục đích gì nữa. Ủa như vậy thì khác gì hơn với người ngoại? Khác gì hơn với người ngoại? Họ cũng yêu nhau, lấy nhau, rồi lo cho con này kia. Nhưng mà tại sao mình phải hiểu là mục đích của sự hôn nhân này nó phải khác? Vì sao? Vì mình cầu nguyện câu danh cha được tôn thánh. Và nếu danh cha được tôn thánh mà gia đình mình nó không đi vào con đường đó thì mình làm cái gì? Cho nên cái vấn đề là khi mình cầu nguyện danh cha được tôn thánh, nó là một dấn thân của tất cả những cái khía cạnh của mình. Chuyện học hành của mình đi, hay là chuyện đi làm của mình đó, nó giống mọi người lắm. Nhưng mà cái mục đích là sao? Là danh cha được tôn thánh. Cho nên lời cầu nguyện này đó, thay đổi chúng ta để có thể sống một cuộc đời mà bày tỏ Chúa. Lạy Chúa cho con sống một cuộc đời với thứ tự ưu tiên, với những cái cơ hội để mà bày tỏ Chúa. Thứ nhất, chúng ta muốn hiểu về bày tỏ Chúa là bày tỏ điều gì. Chữ danh thì mình hiểu điều đó không? Danh là đại diện cho con người, cái bản chất của con người. Người đó không phải chỉ là cái tên thôi, nhưng mà là tất cả những gì về đối tượng đó. Mà khi chúng ta nói về danh Chúa là chúng ta nói về bản chất của Chúa, mỹ đức của Chúa, những gì mà Chúa bày tỏ. Có lẽ chúng ta đọc một vài câu kinh thánh để nói về danh của Chúa. Ở đây Xuất Ký Tư Ký đoạn 34 nói về danh của Chúa khi Môi-se đến cầu nguyện với Chúa. Khi ông tới cầu nguyện với Chúa về vấn đề của dân sự chống nghịch Chúa đó, trong câu số 5 nói như thế này: Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se, hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người, hô lên rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian xá, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng hề kể có tội là vô tội, và nhân tổ phụ phạt đến con cháu ba bốn đời. Trước hết Chúa thiết lập là khi ông tới cầu nguyện thì Chúa nói hiểu tìm kiếm về danh Chúa thì đây là danh của Chúa. Và Chúa nói rằng Chúa là ai? Chúa là Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác và tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng hề kể có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ và con cháu đến trả ba bốn đời. Nhiều khi mình hiểu cái câu và con cháu đến ba bốn đời, mình tưởng là như vậy là Chúa phạt thêm để cho nó xứng đáng. Thực ra là nếu mà Chúa không ngừng cái tội của mình ba bốn đời là nó trải dài không cách nào giải quyết đó. Thành ra tội lỗi mà từ tổ phụ xuống đó, Chúa chấm dứt lại khoảng ba bốn đời để chúng ta có một chỗ bắt đầu trở lại. Thì ở đây nói về Chúa như vậy. Và sau khi hiểu điều đó thì Môi-se cầu nguyện là nếu mà Chúa như vậy và trong sự bày tỏ của danh vinh hiển Chúa, thì xin Chúa tiếp tục dẫn dân sự Chúa vào loại dân cứng cổ chống nghịch. Vì sao? Vì đây thích hợp với Chúa là đấng nhân từ, đấng hay thương xót, đấng ban ơn và đấng tha thứ tội cho dân Chúa. Cho nên ông cầu nguyện thích hợp với danh của Chúa theo như Chúa ban cho. Và khi chúng ta cầu nguyện cho danh vinh hiển của Chúa thì có vấn đề là truyền rao. Vấn đề thứ nhất là mình vui vẻ thỏa nguyện ở trong danh đó, trong sự liên hệ đối với Chúa. Và thứ hai là truyền rao danh đó. Tôi muốn chúng ta dở ra ở trong Thi Thiên đoạn số 113 một tí. Tôi thường hay trở lại với phần kinh thánh này để nói về hai phần mà chúng ta thấy đối diện với sự ngợi khen danh của Chúa. Thứ nhất là sự vui vẻ, ngợi khen, vui mừng ở trong danh của Chúa, nghĩa là sự thỏa nguyện của chính mình nhận lấy trong ơn của Chúa. Rồi sau đó là sự tuyên rao ra, kể ra Chúa là ai và công việc của Chúa như thế nào. Hallelujah, hỡi các tôi tới Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, đáng chúc tụng danh Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Khi mà mình khen ngợi hay là mình khoe khoang về ai hay về điều gì, nói ra cái điểm nào. Nó nói lòng ưa thích của mình về cái điểm đó, cái giá trị của mình nó thích hợp. Thì tôi nói tôi có người quen là mỗi lần nói về đứa con thì nói không phải là khen, nhưng mà cái là sau đó là khen không à. Điểm mà nó nao nức trong lòng, đây là cái điểm mà mình thích thú, vui mừng mà mình cứ muốn chia sẻ. Thì đây cái lời kêu gọi ở đây là hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va rồi chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Nghĩa là khi chúng ta nói là danh Cha được tôn thánh, mà mình vừa kể về danh Chúa là ai, là danh Chúa là gì, thì nói về chỗ mà mình vui mừng, thỏa nguyện ở trong danh đó. Cái điều mà mình đeo đuổi, mà thích thú, vui mừng là Chúa và chính là danh của Ngài. Rồi sau đó, khi mình nói là dấn thân cho sự vinh hiển, nghĩa là phải truyền nó ra, phải nói nó ra. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển của Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, ngôi Ngài ở trên cao. Rồi kể lại là có ai biết Đức Giê-hô-va không? Có ai biết Chúa là như thế nào không? Ai biết Chúa của tôi là ra sao không? Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời đất, Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, các kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức là các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ trong nhà, là mẹ vui vẻ của những con cái. Đây là chuyện Chúa làm, đây là điều bày tỏ Chúa của tôi là ai. Cho nên hallelujah, ngợi khen Chúa. Nghĩa là đời sống của mình khi mình cầu nguyện là danh Cha được tôn thánh, nó không phải chỉ là một sự tiêu cực để nhận biết Chúa là ai, nhưng mà là đời sống của mình, thứ nhất, đặt để thứ tự ưu tiên cho đúng với Chúa, hầu cho đời sống của mình đi theo con đường đó. Và thứ hai, dấn thân để sống bày tỏ danh của Chúa ra một cách rõ ràng. Thứ nhất là vui mừng. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta hỏi như vậy thì sự thờ phượng của chúng ta có bày tỏ lẽ đạo cầu nguyện của chúng ta hay không? Nếu mà nói danh Cha được tôn thánh, nhưng mà sáng Chủ nhật ở nhà ngủ thì cầu nguyện được không? Danh Cha được tôn thánh nhưng mà bữa nay con ở nhà ngủ. Danh Cha được tôn thánh nhưng mà nay bạn tới con phải dẫn đi Disneyland. Danh Cha được tôn thánh hôm qua quên giặt đồ, bữa nay cần giặt đồ. Sao thì danh Cha được tôn thánh được? Danh Cha được tôn thánh là cái chỗ con bày tỏ ra trong sự thờ phượng đó. Và giống như tôi nói là cái ngày thánh được biệt riêng ra, khi nào mà mình thờ phượng tới ngày thứ hai, lúc đó mới bắt đầu có vấn đề, phải không? Nghĩa là mình bắt đầu hiểu là tất cả mọi điều nó dồn vô trong cái chỗ để mà tận hưởng Chúa. Nhưng mà thứ hai nữa đó, truyền rao danh của Chúa, sống cho danh của Chúa. Nghĩa là phải có cái công việc mình làm, phải có cái công việc mà mình làm để cho danh của Chúa được tôn kính. Chứ không phải chỉ ước vọng mà thôi. Tại vì thiệt ra nói chung với hội thánh là ai cũng có ước vọng như danh Chúa được vinh hiển. Nhưng mà tôi hỏi rằng anh chị em có cái trách nhiệm nào cụ thể, rõ ràng, đang làm để danh Chúa được vinh hiển? Nếu mà chưa thì phải tìm, chưa phải xin lại Chúa, con muốn danh Chúa được vinh hiển mà bây giờ con chưa thấy con làm được cái gì. Và trong cái cộng đồng hội thánh này, Chúa đang mở ra những cửa nào? Hay là qua cộng đồng hội thánh này, cái công việc nào Chúa giao phó, xin giao cho con? Làm sao? Bởi vì con muốn danh Chúa được vinh hiển, một đời sống con giao phó hướng về điều đó. Rất khác, phải không? Rất khác với thái độ hưởng thụ. Rất khác với con đường mà tôi tìm điều gì thích hợp cho tôi trong thời khóa biểu của tôi, đúng theo sở thích của tôi và xin Chúa ban phước cho. Rất khác. Xin Chúa cho con vui mừng ở trong Chúa, thích thú trong cái bản chất của Chúa, thấy được sự biệt riêng của mục đích Chúa, đứng ở trong chỗ rao truyền, sống động, trở thành cái công cụ hiệu quả trong tay của Chúa. Khi một người cầu nguyện như vậy, người đó thay đổi. Người đó chắc chắn sẽ thay đổi. Và thay đổi vì sự vinh hiển của Chúa. Như tôi nói, phần số 3 thường phải đi rất nhanh. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, có lẽ giới hạn điều đó cho anh thêm là ở đây tôi đang muốn nói về các danh của Chúa. Vì trong Kinh Thánh danh xưng của Chúa nhiều lắm. Khi muốn nói là danh Cha được tôn kính, khi mình bắt đầu học về danh của Chúa đó, phải để ra cả mấy tuần, cả mấy tháng mới học ra. Chẳng hạn như những chữ như Elohim là về sự mạnh mẽ của Chúa, El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng. Những câu Kinh Thánh như là ở trong Thi Thiên đoạn 91, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao được hằng ở dưới bóng của Đấng toàn năng. Rồi tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và đồn lũy tôn. Đó là cái cách cầu nguyện đó, là khi mình tới mình nói với Chúa là con đang muốn danh Chúa được tôn kính. Và hôm nay con học được cái chữ El Shaddai, con đang nói về Đấng toàn năng. Và con đang muốn nói về Đấng toàn năng là gì? Là Chúa là nơi nương náu của tôi, là đồn lũy của tôi, là sức mạnh của tôi, tin cậy nơi Ngài. Dùng lời Kinh Thánh mình nói và mở ra cái cửa cho sự cầu nguyện của mình. El Elyon, Đấng tối cao. Và khi đọc cái phần Kinh Thánh đó thì được nhắc lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14, khi Abraham gặp Melchizedek, khi sự thờ phượng dâng hiến đó là dâng hiến cho Chúa Đức Chúa Trời Chí Cao. Thì mình đọc tới đó và mình nói là nếu như vậy, khi mình nói về Đức Chúa Trời Chí Cao, nó có một cái sự dâng hiến, có một cái con đường rõ ràng ở trong Chúa. Nghĩa là khi chúng ta sống truyền rao mỹ đức của Chúa, nó có một cái sự thực hiện rất rõ ràng ở trong đời sống của mình. Học biết về Chúa, thêm ơn về Chúa. Xin dở ra ở trong Esai trước khi tôi tới cái chỗ kết thúc. Tôi phải nói chữ kết thúc. để chúng ta vui mừng trong Chúa. Khi mà nghe tới chữ kết thúc trình năm lần nữa là chúng ta sẽ thực hiện. Ở đây nói như thế này là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời hằng sống, mình không biết là nối kết làm sao, nhưng mà lời Kinh Thánh nói như thế này ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 27 trở đi. Vậy thì hỡi Gia-cốp sao ngươi nói, hỡi Y-sên sao ngươi nói như vậy, đường tôi đã khuất khỏi Đức Chúa Trời, lý đoán tôi ra khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Chúa Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài chẳng thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chứ nói về Đức Chúa Trời hằng sống nối kết với lại sự ban cho dư dật đời đời mà Chúa dành cho những kẻ thuộc về Chúa. Ở đây nó nối kết là Chúa không hề thay đổi, bản chất là Chúa không hề thay đổi, cho nên những người ở trong Chúa là luôn luôn sẽ có thể được bảo toàn, là họ sẽ có sức mới từ nơi Chúa. Như mình tới với Chúa mình cầu nguyện, Chúa cũng đang nặng lòng, gặp khó khăn trong hội thánh hay là làm việc hoài không tới đâu, bây giờ chắc con muốn nghỉ quá, thì tới cơ học cơ quan thánh. Nhưng mà hôm nay Chúa nói là khoan, nói chuyện đó, nói chuyện danh cha được tôn thánh. Và khi nói danh cha được tôn thánh, hôm qua học Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Nhớ tới cái câu Kinh Thánh này, lời đó nói sao? Là khi Đức Chúa Trời hằng sống là đấng sẽ ban cho sức mới cho con dân Chúa, sẽ đi mà không mòn mỏi, sẽ chạy xong mọi chuyện tất cả. Vì sao? Vì Chúa không thay đổi. Và khi mà nói vì Chúa không thay đổi và con đứng trong cái ánh sáng đó, con sẽ quyết định ở trong chiều hướng hoạt động hầu việc Chúa của con để phản ánh lại danh Chúa được tôn thánh là đấng ban cho sức mạnh. Tại vì nếu mà Chúa ban cho sức mạnh, mình nói một điều là Chúa ban cho sức mới mà mình đụng đâu nghĩ đó, mình chạy đâu mệt mệt là chuồn ra, thì làm sao mình nói với Chúa là danh Chúa được tôn thánh, là Chúa ban cho sức mới, là Chúa giải quyết mọi vấn đề. Tôi có một hai ba trang về danh của Chúa, về Đức Chúa Trời, Yahweh Jireh, Yahweh Nissi, Yahweh Shalom, Sabaoth, tất cả những điều đó. Tôi không có giờ, nhưng mà tôi muốn xin chúng ta kết thúc ở trong điểm này về lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Tôi tưởng là rất là thích hợp để chúng ta chú ý tới. Xin dở ra trong Giăng đoạn 12. Sách Giăng đoạn 12, nơi đây Chúa Giê-xu cầu nguyện bày tỏ cho chúng ta mẫu mực khi chúng ta cầu nguyện danh cha được tôn thánh là như thế nào. Khi Chúa đang đối diện với thập tự giá của Chúa, rồi tới cái thời kỳ đó thì có những người Greek tới để gặp Philip. Philip hướng dẫn cho họ tới với Chúa, gặp với Chúa, và Chúa đưa ra nguyên tắc về sự hầu việc Chúa. Thì Chúa nói trong câu 24 rằng quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Chúa nói ra cái nguyên tắc và Chúa cũng nói tới sự hy sinh mà Chúa sắp sửa phải thi hành. Nhưng có một điều rõ ràng đang nặng gánh trên lòng của Chúa. Câu 27. Chúa nói hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Rất là lạ, ở đây Chúa mở cái cửa ra cho mình thấy một tiến trình cầu nguyện ở trong lòng của Chúa. Chúa nói Chúa đối diện với sự chết hy sinh, và ở đây không phải là Chúa bối rối vì sự đau đớn của thân thể, nhưng mà kinh khiếp của một Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện. Bây giờ phải gánh vác tất cả tội lỗi của cả nhân loại trên mình là một cái điểm mình không thể tưởng tượng nổi. Chẳng như giờ mình sạch sẽ nhưng mà bỏ tay vào bùn là mình thấy dơ bẩn kinh khiếp rồi, ô uế rồi. Huống chi là Đức Chúa Trời gánh tội lỗi của cả nhân loại, thì Chúa nói là tâm thần ta bối rối. Thì bây giờ ta sẽ nói gì? Thì Chúa nói là phản ứng tự nhiên của Chúa, khuynh hướng của Chúa là sao? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng mà khi mà đặt để vào trong thứ tự ưu tiên của Chúa thì Chúa nói nhưng sao? Nhưng ấy cũng là vì sự đó mà con đến giờ này. Chúa nói con hiểu khuynh hướng của tấm lòng, cái bản chất phản ứng, nhưng mà con hiểu một điều hơn là chương trình của Chúa, sự sai phái của Chúa, vì cớ này mà con đến. Như vậy thì con cầu nguyện sao? Cầu nguyện rằng cha ơi xin hãy làm sáng danh cha. Chúa cầu nguyện sao? Danh cha được tôn thánh. Đó là phần áp dụng, đó là khi chúng ta nói là con có một cái khuynh hướng, con thấy được cái vấn đề mà con quá bị xoay chuyển vào cái hướng này, nhưng con hiểu một điều là ý của Chúa, ý của cha, ý định đã được bày tỏ khác với lại cái khuynh hướng đó, cho nên con cầu nguyện điều gì? Danh cha được tôn thánh. Cha ơi xin làm sáng danh cha. Và điểm kế tiếp là sao? Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Sự cầu nguyện của Chúa Giê-xu là lạy cha xin danh cha được tôn thánh, và câu trả lời rằng danh cha sẽ được tôn thánh và sẽ tiếp tục được tôn thánh trong một đời sống như vậy. Cho nên đời sống của chúng ta khi tới và cầu nguyện và hiểu sự khác biệt thánh của Chúa, thay đổi thứ tự ưu tiên của mình. Và thưa với Chúa rằng lại Chúa, bây giờ con cầu nguyện sao? Có những cái nhu cầu, có những cái dồn dập như vậy, con cầu nguyện cái gì? Ở đây nói rằng con sẽ cầu nguyện theo ý Chúa. Con sẽ cầu nguyện là lạy Chúa xin Chúa được tôn thánh. Thì câu trả lời của Đức Chúa Trời rằng danh Chúa sẽ được tôn thánh trong đời sống như vậy.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tin Chúa quy biết bao. Cha dẫu thế gian xoay vần, Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu trong gai cuộc đời. Lòng thành tin Chúa xưa nay không phai không tàn. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Thu đông xuân qua hạ lại đêm tam tiết đôi thay. Tình tú chẳng sao trên trời ngày đêm chuyên biên. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật. Nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn lành. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cha trí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn. Ngày nay sức mới suốt tương lai hy vọng rạng ngần. Hằng vui hướng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. Chúa vẫn thành tin đời đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương.